Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp,
bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ,
ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
nguyện giải Như Lai chân thật nghiệp.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư thiền tòa đại đức tăng ni, chư phật tử đồng tu, chúng ta hôm nay lại có duyên lành để mà cùng vân tập lại đạo tràng kiến thức chuyên tu tịnh nghiệp, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở nơi đây, mục tiêu của chúng ta là làm thế nào để công phu được thành công, công phu được đắc lực, niệm Phật được đắc lực và có thể cảm ứng được bản sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Việc này thật sự tất cả mọi người đều có thể làm được. Nhắc lại là bất cứ người nào nghe được pháp môn này, chí thành, chí kính, tin tưởng phát nguyện đều có thể làm được. Cho nên đó là một vấn đề quan trọng, làm sao để chúng ta tu hành. Ở trong đây, trong pháp môn tịnh độ mà mình có thể được cảm ứng và có thể tự tại vãng sanh, đó là mục tiêu của chúng ta. Nói huyền, nói diệu bất tương can. Nói cho ý nghĩa thâm sâu, nói đến tất cả kinh điển cũng không liên quan gì đến việc vãng sanh. Ngài Ấn Quang dạy cho chúng ta, nếu mà học đó thì phải học ba tạng kinh điển, tất cả giáo nghĩa, tất cả lời dạy của Phật ở trong đó phải học lại. Nhưng mà nếu tu đó, muốn thành công đó thì phải chọn một pháp môn. Đây là điều này, nếu mà không chọn một pháp môn, không chuyên nhất ở trong đó, thật là chân cần chân chuyên, thì chúng ta không có thể nào đắc lực, không có thể nào đạt được kết quả ở trong đời này. Mà vấn đề của chúng ta ở trong pháp môn này, làm thế nào đạt được kết quả của nó, thì chúng ta không phải lên đi từ từ, từ đời này chuyển qua đời khác, cứ thăng tiến từ từ, mà chúng ta hoành siêu tam giới, đi ngang qua, đi ngang qua tam giới. Mà chúng ta không đi ngang qua tam giới, vẫn ở trong bọng tèn, vẫn ở trong ruột tèn. Còn ở trên các phô hay pháp môn khác là tung, mình là hoành, ở đó là tung, là đi từng đốt tre, từng đốt tre đi lên. Chân càng lên họ càng cao, càng lên họ càng dễ. Ông không phải dễ, nhưng mà cái bước tiến nó lên như vậy. Còn chúng ta mà không đi, đi đụng qua cái bọng tre, đi thẳng qua đụng một cái là ra khỏi, mà không thành công đó là chúng ta vẫn ở trong cái đốt tre đó. Họ các pháp môn khác họ lên đốt tre cao hơn, lên đó, ở trong đó từ cảnh trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, họ vượt qua tam giới đi vào A La Hán, Bích Chi Phật, vượt qua quyền thừa để lên đến quyền thừa Bồ Tát và chứng vào pháp thân đại sĩ. đi từng đốt như vậy lên dài lâu nè. Nó tiến trong đó kiên can, nó leo như là người ta leo núi không thể đi xuống được. Còn chúng ta ở nơi đây nhất định phải thành công. Mà cái việc này á, ai cũng có thể làm được cái việc. Cho nên á, ở trong đây chúng ta quan bàn á, ở trong đó thiết huyền thuyết diệu nữa, mà làm sao đi thẳng vào công phu. Mà thưa với quý vị, cái phương pháp mà chúng ta vừa niệm hồi nãy đó đã được giới thiệu á, vài tháng gần đây, 2-3 tháng gần đây, từ ở Bắc Mỹ đến ở Canada, và thu nhận được những cái kết quả khả quan, và người ta báo cáo lại là không khó. Người ta báo cáo lại, thưa thầy, không khó lắm. Y vậy mà làm ở trong khoảng thời gian á, chừng 4 tuần, không cần 4 tuần, đó trong vòng 3 tuần, 2-3 tuần người ta đạt được kết quả. Cho nên á, cái vấn đề hệ trọng ở chỗ này, chúng ta làm sao cảm ứng được cái nguyện lực của Phật, tin tưởng sâu chắc rằng chúng ta với Phật ở trong đó có tương quan mật thiết. Tâm này là Phật, tâm này là Phật. Chúng ta tin tưởng sâu chắc rằng ngã tâm tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là ngã tâm, là tâm ta, ngã tâm là tâm ta. Cho nên ở nơi đây á, niệm Phật là cảm ứng của tự tâm, tự cảm tự ứng bất khả tư nghị. Và ngài Trung Phong Thiền Sư tuy nói là tự cảm tự ứng, tâm này là Phật, tâm này là Phật, mà ngài nói tuy nhiên có Tây Phương Cực Lạc Quốc để chúng ta nương về. Tuy nhiên là cảm ứng tự tánh tự tâm, nhưng mà vẫn có sự tiếp dẫn. Đây, cái pháp môn này nó đặc biệt chỗ này. Nếu mà chúng ta không nói cái điều này thì chúng ta sao cái việc họ cũng như pháp môn đó, cũng là minh tâm kiến tánh, kiến tánh rồi mới thành Phật, mới ra khỏi vô minh, mới ra khỏi phiền não, mới ra khỏi tham giới, ra khỏi thập pháp giới. Vậy có khác gì các pháp môn đó? Nhưng mà ngài Trung Phong Thiền Sư lại nói tuy nhiên vẫn có sự tiếp dẫn. Nếu công phu chúng ta chưa có viên mãn, tuy nhiên vẫn có nguyện lực của Phật gia trì. Khi công phu chúng ta chưa thuần thục, mà là làm thế nào để chúng ta tâm nhất tâm, tâm bất điên đảo ở trong giờ lâm chung Phật. Còn ở pháp môn khác đó, không có đợi giờ lâm chung quý vị. Chúng ta phải thành tựu trong sanh tỷ, chúng ta phải thành tựu ở trong sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải đến giờ lâm chung. Mà ở đây cho chúng ta chót nhất là trong giờ lâm chung tâm bất điên đảo, Phật và cùng chư thánh chú phóng quang gia trì, để cho khi ánh sáng của Phật chiếu tới, tâm chúng ta không điên đảo. Còn pháp môn khác không hợp à, chúng ta mà trì chú phải trì rõ ràng minh bạch, bất luận thời gian nào, bất luận cái hoàn cảnh nào, ngay đến giờ lâm chung phải hoan hỷ vui vẻ, phải chánh niệm trì chú. Quý vị thấy dễ mà khó vô cùng là giờ đó mà thốt lên một câu còn thấy còn khó nữa, chứ mà nói mà trì nguyên một bài chú làm sao được. Giờ đó mà chúng ta có thể ở trước cái bàn thờ Phật mà lễ Phật ở trong đó làm được không? Ngồi còn ngồi chứ còn nổi nữa, chứ ở đâu mà ngồi đứng dậy ra bàn Phật mà lễ Phật, ai làm được điều đó? Nếu chúng ta phải hiểu được điều đó. Mà ở trong đó, chúng ta ở trong pháp môn này nằm ở đâu quý vị? Mà niệm lên đó 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là đi rồi. là hoan hỷ vui vẻ, cảm đến hào quang của Phật, cảm đến hóa thân Phật, cảm đến báo thân Phật để tiếp dẫn. Này quý vị thấy nha, chỉ có pháp môn này cho chúng ta Phật tới tiếp dẫn, còn pháp môn khác không có nghe nói cái gì. Mình phải tu, mình phải tu trong thiện đời. Nhưng nếu mà như chúng ta muốn kiết thất, muốn nhập thất trong đó, như ở trong kinh Lăng Nghiêm nói, thì ở nội cái nghi thức, nội cái phương tiện để mà làm cái thất đó, chúng ta phải làm không nổi nữa. Ở trên á, trong cái thất đó muốn làm sao quý vị? Phải lên núi Tuyết Sơn, lấy phân của con trâu trắng về ở trong đó mà trét lên á, trét lên cái thất của mình. Đâu, nếu mà không lên được núi Tuyết Sơn lấy phân trắng mịn của con á, con trâu trắng á, thì phải đào ở dưới đất á, để lấy đất sét á mịn sạch mà thoa. Nội cái nghi thức đó chúng ta thấy cũng chết rồi nè. Rồi sau khi đó bày hình tượng Phật và tượng Bồ Tát, sau đó lễ 21 ngày đêm. Lễ 21 ngày đêm đến ngày thứ 21, Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi sáu ngà hiện ra để mà xoa đầu an ủi. Ở đây chúng ta niệm Phật 7 ngày 7 đêm còn làm chưa nổi, nói chi mà 21 ngày chuyên lễ Phật lễ Bồ Tát trong đó. Mà quý vị thấy không móng tưởng một ý niệm, phải đào sâu dưới đất, đào sâu ở dưới tâm địa để lấy đất sét nó mịn trong, nó không có bị ô nhiễm. Nó đất sét quý vị nó hay không? Nó không xen tạp cái gì, nó chỉ là sét, nghĩa là đào sâu trong tâm địa của chúng ta để tìm ra chân tâm mà tu hành. Không có xen tạp một ý tưởng kiến giải nào thì mới thấy được Bồ Tát hóa thân ứng hiện. Còn nếu mà lấy được cái con phân của con trâu trắng đó, là lấy được cái pháp thân, thấy được cái pháp thân thanh tịnh, bạch đó, ngu á, bạch ngu á, xa bạch ngu á, con trâu trắng đó, thì người đó mới có thể tu được. Còn lấy kiến thức, tri kiến, kiến giải của thế gian mà tu xen tạp như vậy thì phân đó nó hôi thối, không có thể nào khởi tác dụng được. Đây là lập đàn đó quý vị. Lập đàn để tu là phải chứng ngộ rồi, kiến tánh rồi mới khởi tu. Này quý vị thấy ở trong hiện đời, trong sanh tiền phải thành công, phải có năng lực đó mới một cái dạng tu. Còn ở đây chúng ta sao quý vị? Cứ niệm Phật. Cho nên bây giờ chúng ta phải vô công phu. Làm cái gì trong đó phải vô công phu. Không vô công phu ngay niệm Phật được á, ở trong đó chuyên nhất mười mấy câu không xen tạp mà chúng ta làm không được thì nó còn làm ăn cái gì nữa quý vị. Chúng ta là niệm không được 30 câu 50 câu chuyên nhất không xen tạp, chỉ chuyên niệm Phật thôi. Tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại cái âm thanh của mình và đại chúng niệm Phật, có như vậy thôi, niệm 30 câu mà làm không nổi thì quý vị thấy còn công phu gì nữa. Bởi vì cho nên chúng ta phải vào công phu rồi ở chúng ta mới chuyên nhất niệm Phật như hồi nãy đó quý vị. Chứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mở tâm ra, tâm nó sáng ra, chuyên nhất chỉ ở trong đó, một vọng tưởng tới đừng để ý nó, chỉ là nghe lại cái âm thanh mình niệm Phật, chỉ có vậy thôi cả. Nên bây giờ chúng ta chú trọng vào cái phương tiện này, vào cái phương pháp này. Và chúng ta phải đặt thời gian, như tôi nói là những người còn đi làm đó phải có thời sáng, thời khóa sáng tối. Người nào mà nghỉ không đi làm nữa thì phải tu toàn thời gian mỗi ngày 8 tiếng, giống như đi làm vậy. Như vậy chúng ta mới làm nguyện bản tánh Tây Phương Cực Lạc Quốc, chứ không phải nói không. Đi làm lãnh ít đồng lương, vậy mà cặm cụi cắm cúi, sáng ra dù cho dù thời tiết như thế nào, dù hoàn cảnh như thế nào, dù kẹt xe như thế nào, cũng đúng giờ có mặt trình diện boss, không dám trễ. Là mà trễ một cái thấy ổng nhăn cái mặt là chúng ta khó chịu rồi. Hay trễ một lâu lâu trễ một lần thì còn đâu đó, còn đây trễ hoài. Còn chúng ta đối với Phật A Di Đà sao thì trễ dài dài, lâu lâu cái lễ thắp cái nhang vì lại lễ ngài lạy ngài cho con có mặt rồi này. Như vậy á, thì cái tâm nguyện của chúng ta vãng sanh nó hời hợt quá đi. Nó không có, dù cái lý luận như thế nào, dù nói như thế nào, chúng ta cũng không có biện hộ được cái việc làm thất cách của chúng ta. Ngay cả ông chủ thế gian, chúng ta để một hai lần thấy còn khó nhìn mặt, khó nói chuyện. Còn đây gặp Phật A Di Đà muốn về đó mà chúng ta cứ trễ như vậy thì làm sao được? Cho nên đó, bây giờ tôi giao đó, trong đó cho những người mà nghỉ toàn thời gian đó, không còn đi làm nữa, mỗi ngày phải 8 tiếng niệm Phật, không có lý do gì mà toán năng. Quý vị thấy không? Ở trong đó đi làm trong đó mà bệnh vậy cũng cố lết gì. Ở trong đó nghỉ thì cũng có ngày có giờ, chứ không có nghỉ dài dài. Mà chúng ta ở đây muốn về Tây Phương Cực Lạc mà cứ nghỉ dài dài như vậy sao? Nghĩa là chúng ta chưa tin Tây Phương Cực Lạc Quốc, chưa chịu làm Phật, chưa muốn về với Phật. Ở trong đây ngài Trung Phong Thiền Sư nói: tự thị bất quy, quy tiện đắc. Tự thị là tự chính mình, bất quy là không muốn về, quy là về, bất là không, không muốn về. Tự thị bất quy chứ mà quy, chứ mà muốn về, quy tiện đắc, quy quay trở về thì liền đắc được. Nên là tiếng Hán nó rất là cô động, nó không có văn phạm rườm rà như ta mà nói mấy chữ như vậy. Tự thị bất quy, tại vì không muốn về, chứ về quy tiện đắc, chứ về liền đắc được. Quy là quay về đâu cái gì hả? Bây giờ chúng ta tự hỏi mình có muốn về không? Tự do mà, Phật Bồ Tát không ép một ai, không cưỡng bắt một ai, không lôi kéo một ai, mà ngài chỉ khai thị bấm đèn pin cho chúng ta thấy. Đó, thấy đường chưa? Thấy ở ngoài kia nó sáng sáng chưa? Thấy lối đi chưa? Bây giờ muốn đi hướng đó hay là đi trở vào trong hang, tự mình quyết định. Ở cái hang ở trong đó đi quá lâu rồi kia kìa. Bây giờ nó dụ mình, nó có những cái âm thanh, nó những cái màu sắc huyền ảo, nó dụ mình thôi vậy thôi, chưa rồi, không có bị dụ nó đâu. Ở ngoài kia có ánh sáng của đèn rồi. Chúng ta muốn về thì phải làm. Ngài Trung Phong Thiền Sư nói chúng ta ở trong đây phải làm sao? Phải tin, rồi phải hành, hành rồi phải nguyện. Ở trong kinh A Di Đà nói thì chúng ta có tin, có nguyện thì là liền đắc được. Nhưng ngài Trung Phong sợ chúng ta hiểu lầm. Người xưa người ta tin rồi, người ta nguyện rồi thì việc làm là dĩ nhiên. Còn chúng ta mà y theo kinh A Di Đà, tôi tin, tôi nguyện mà tôi tà tà, không bằng người xưa. Người xưa chân thành, chân thật, chất phát, cho nên nói là tin, tin rồi. Nói nguyện, nguyện rồi đó. Thì sao? Hành là lẽ đương nhiên. Còn bây giờ chúng ta không được như vậy. Nói tin với nguyện, thấy hay quá, đỡ quá, không có nói hành. Hãy mà tin với nguyện rồi, tự nhiên thì Phật trước, đâu có chuyện dễ cái gì. Người xưa nó lớn lớn rồi, nghe không? Cho nên nói tin đi, họ biểu tin. Nói nguyện về đi, họ nguyện về thì họ đi. Còn chúng ta tin rồi, nguyện rồi, về thì coi quay lại, quay tới, quay lui. Bây giờ mình có nên đi về hay là đợi chút nữa? Cho nên đó, đời nay tâm ý căng tánh thiểm cận nó mỏng manh như vậy là bởi ngày ở trong 6-700 năm trước ngài Trung Phong Thiền Sư đã thấy được điều đó. Cho nên ngài nói tin rồi hành, hành rồi phát nguyện. Ngài đi con đường đó, tin, tin nó có Tây Phương Cực Lạc Quốc, tin có Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện phổ độ chúng sanh, tin ở trong đó quan trọng nhất là chúng ta có phần, có phần vãng sanh. Là bây giờ trong đây có nhiều người tin không biết nó có vãng sanh được hay không, nghe nói thì hay lắm mà mình thấy nghiệp chướng thì dày mà công phu không có, ở trong đó lại phiền não tập khí nó cũng đầy ẩy, không biết có được hay không. Cho nên ở đây quý vị thấy mình không tin mình có phần, mà không tin mình có phần có nghĩa là không tự tin mình bổn lai là Phật, không tự tin mình có đủ khả năng để làm Phật. Làm Phật còn có khả năng, chuyện gì không giải quyết được cái gì. Cho nên vốn cũng là niềm tin chúng ta thiếu sót, là không tin được cái năng lực của Phật, không tin được nguyện lực của Phật, không tin được thần thông trí tuệ bất khả tư nghị của Phật, không tin nổi cái gì là. Mà chúng ta tin á, cái gì thì hay lắm. Tin á, mà trong đó mà chuyện thế gian thì hay lắm. Tôi á, trong đó nói trong khi mà hành ra cái việc nó ráng niệm Phật đi, họ cũng niệm tà tà. Vậy mà sao? Nếu mà có phương thuốc nào chữa bệnh thì tự nhiên họ răm rắp nghe lại. Như là cái phong trào ăn gạo lứt muối mè đó quý vị. Đúng nè, chúng ta vẫn tin vào cái thân sanh diệt này. Người ta răm rắp nghe, nó có gạo lứt muối mè ở trong đó rồi, ăn ở trong đây chữa bệnh trong đó, và nghe lời thuyết pháp trong đó, nghe lời của thầy Tuệ Hải trong đó, họ nghe nó chăm chú. Tại sao quý vị? Tại vì chúng ta muốn duy trì cái thọ mạng này, muốn giữ cái thân này, muốn tin cái thân sanh diệt này hơn là mạng sanh. Tôi chúng ta thấy nhìn nó rõ ràng không quý vị? Rõ ràng. Mà tôi á 8 tháng với thầy Tuệ Hải ở chỗ nào quý vị? Tại vì phương pháp của ngài nó tương hợp, nó là cái phương tiện tốt để chúng ta niệm Phật chứ không có gì cả. Chúng ta chịu đổi cái thân đó, cái thân sanh diệt này để lấy cái thân kim cang bất hoại thân. Mà khi ăn cũng niệm Phật nha quý vị, không mở miệng ra, mở miệng ma là mất thuốc, là nó không chữa bệnh được. Cho nên cứ ngồi mà nhai, nhai ra trong đó một cái muỗng cơm trong đó 50 lần, 80 lần, mà vừa nhai vừa niệm Phật ngon lành. Bây giờ chưa thấy nói không có gì hay hơn. Họ nói người ta tin, nói người ta nghe, mà lại nó lại bớt bệnh đó chứ, nó thay đổi máu huyết nữa. Cho nên người thấy quá hay. Hay hay cái chỗ là chúng ta áp dụng niệm Phật trong sinh hoạt, chứ không phải hay đi gì cả. Chúng ta áp dụng cái phương tiện đó để đổi cái thân này, này của chúng ta lấy cái thân kim cang bất hoại của Phật. Hay chỗ này, hay cái chỗ ăn không mở lời nói chuyện, hay cái chỗ không tạp thoại làm mất cái công phu. Phật nói ngủ quán, ăn cơm phải ngủ quán không? Nằm trong cái quán coi có công đức không mà thọ cơm này. Ăn cơm phải quán coi để nó là để chữa bệnh khô gầy. Ăn cơm quán ở trong đó để chúng ta tưởng đến tứ ân. Ăn cơm quán thì thấy chúng sanh khổ, cho chúng ta có bát cơm, mà chúng ta không chịu quán, mà tạp thoại không, tính thí nan tiêu. Mà bây giờ sao quý vị? Khỏi từng quán, quá Phật A Di Đà kia,
quá hay là.
Cho nên bao nhiêu chúng sanh khổ vì bát cơm chúng ta, chúng ta vô tình niệm Phật hồi hướng cho họ, lấy bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm để hộ niệm cho chính ta chánh báo và cho các y báo những đồ thọ dụng. Nên là thấy tôi tán thán hoan nghênh ở về cái phương pháp tu này, nó đỡ phải nấu nướng, đỡ phải phiền phức trong cái nhà trù, nhà bếp, khỏi phải làm việc nhiều. Thì trong đó bắt nồi cơm lên trong đó, rồi phát cho Phật tử mỗi người cái bình bát, một chút mè trong đó mà ngồi mà nha, không nói chuyện cái việc. Nên là đây có gì thấy nó đỡ quá không? Còn nó bắt làm sao, nói làm sao họ cũng tạc thoại, nói cách nào cũng là nó xảy ra tạc thoại, nghĩa là nói chuyện á trên trời dưới đất, nói chuyện thị phi thôi, làm công đức của mình, phúc báo của mình nó hao tổn, tổn thất là. Tại sao quý vị? Tại vì cái niềm tin của chúng ta chưa có sâu, là không tin mình bổn lai có Phật, bây giờ niệm Phật thì trở thành Phật, không chịu tin mà tin cái thân giả này, thấy không? Người ta nói ăn cái đó đi thì thân nó khỏe, giống không quý vị? Giống như cùng tử không? Cho nó 2 đồng, kêu nó về nó quét nhà thì nó chịu quét, mà kêu nó về làm thái tử, làm con vua trong đó, cái kho báo, kho tàng ở trong đó, nó không chịu. Nó không chịu về, nói cách mấy thì nó cũng chịu, mà tới kéo nó về nó ngất xỉu ngã, bất tỉnh nhân sự trong đó là. Thôi bây giờ cho nó một chén cơm, nếu nè, một chén cơm đó rồi nhai đi, rồi ở trong đó, được cái phúc báo, được cái thọ mạng, được cái phiền não nó trôi đi, quét nó đi, nó chịu làm là. Chúng ta mà nói rõ ra thì không khác gì cùng tử ở trong kinh Pháp Hoa vậy. Mà nói trong đó mà hiện thân tướng ra, biểu nó làm Phật cơ. Đừng có nói đùa nè, đừng có nói giỡn là ta về quét rác thì ta chịu, chứ mà về làm coi kho, làm thái tử quyền hạn đầy, đừng có dụng ta, ta không có mắc lừa đâu. Đây quý vị, cái tâm ý hèn kém, cái tâm ý nhỏ nhoi, cái tâm ý bé nhỏ của chúng ta như vậy, không chịu tin mình là. Cho nên ở trong đó ngài khai thị tin đi, ngã tâm tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật với vạn đức, với thù thắng, với trang nghiêm, với trí tuệ, với dãy đầy trong đó chư Phật mười phương đều tán thán, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Phương, đó là chính ta. Chúng ta không chịu nhận ba đời mười phương Phật, A Di Đà Phật nhất, tâm ta là A Di Đà Phật, không dám nhận. Mà chúng ta chỉ tin những cái nhỏ nhoi thôi. Bây giờ sao cái gì? Tin như vậy rồi Phật nói bây giờ con niệm Phật đi, thì con làm Phật đó. Thị tâm, thị Phật, thị tâm tác Phật là. Tâm này là Phật thì tâm này làm Phật, dễ hay là khó? Tại chúng ta không chịu làm, không muốn làm, không có tin làm, cho nên chúng ta đi vào con đường gai góc, khổ sở khó khăn. Bây giờ niệm Phật cái tâm này làm Phật, ngay bây giờ niệm Phật là làm Phật rồi. Đây là lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư nói chúng ta, tại vì chúng ta không muốn thôi, chứ muốn liền được. Tâm ta duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái đạo lý nó như vậy quý vị, hãy tin đi, hãy thâm tính nhân quả đi. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ai kiên gan, ai chịu khó, ai cần mẫn, ai thật cho là chuyên, thật là cần, gieo cái giống Phật vào trong tâm địa của mình, thì tự nhiên cái quả Phật nó hiện hiện. Tại sao không làm cái việc? tại niềm tin chúng ta chưa vững lắm. Bây giờ tin lại nó quý vị, chịu tin chưa nào? Tâm của chúng ta, tâm bao thái hư lượng châu xa giới, tâm chúng ta quảng đại bao la rồi. Tâm chúng ta không phải cái hình tướng này đâu. Con người thật chúng ta không phải ở trong hoàn cảnh này đâu, mà con người thật của chúng ta châu biến pháp giới là. Ai chịu tin cái điều này chứ? Chịu tin ở trong đây trong đó, vốn dĩ không có sanh, làm gì có gì. Ở trong đây á, Ngài nói ở ánh mặt trăng đó, trong đó ánh mặt trăng nó sáng ngời như vậy, hễ có tâm, hễ có nước thì ánh mặt trăng hiện. Nơi nào có nước là nơi đó thấy được ánh mặt trăng. Quý vị thấy nơi nào không có nước, tâm chúng ta biết ở đó là cái tánh của nước đó. Tâm chúng ta hiểu biết, tâm chúng ta xuất vật đó, sanh tình, tâm chúng ta thấu rõ đó là cái tánh của nước đó, cái bản tánh giác đó. Hễ mà có bản tánh giác giống như nước vậy đó, hề hữu thủy giai hàm, thanh lương á, nguyệt chánh minh, ánh xa ánh trăng á, trong sáng ở trong đó, nó chiếu tới nơi nào có nước là nơi có con. Quý vị thấy không? Tất cả vạn vật ở trong đó, từ động vật, từ loài người đến những tất cả các loài đều có cái tánh linh. Rồi ở trong đó thực vật cũng có tánh linh, khoáng vật cũng có tánh linh. Cho nên ở nơi đó, tánh trong đó hiển hiện. Nếu mà chúng ta trở thấy được nó, thì trong đó ánh mặt trăng hay là cái tự tánh giác của chúng ta đều bao hàm trong đó. Người chúng sanh nó si mê ở trong đó, lại chấp vào cái thân sanh diệt, chấp vào cái vọng tâm và lưu chuyển ở trong đó. Bây giờ nếu mà bỏ cái vọng tâm, hay nói cách khác, nếu mà chịu bỏ ta bà thì trở về cực lạc. Mười vạn ức trình đông tây bất cách là, mười vạn ức Phật độ, trình là hành trình đó, thì đông là ở ta bà, tây là ở tây phương cực lạc, đông tây không có cách ngăn nào. Chỉ vì tâm chúng ta có cách ngăn mà thôi. Nhìn chúng ta chịu phá không? Chịu bỏ ta bà không? Bỏ ta bà là gì? Không phải bỏ cõi này lên cõi kia. Bỏ ta bà là bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, bỏ cái ý nghĩ tư tưởng kiến dại, bỏ cái tham chấp, bỏ cái tham sân si, bỏ cái kiêu mạn tự cao, bỏ tất cả những con người kỳ cục của mỗi chúng ta này, gọi là bản ngã, gọi là tự ngã đó. Ai cũng có cái con người kỳ cục của mình. Kỳ không quý vị? Kỳ vô cùng. Nó xấu, thấy không? Nó xấu xa như vậy, nó đầy đủ tật như vậy, nó đầy đủ kiêu ngạo như vậy mà cứ chấp nó. Người ta đẹp như vậy, dễ thương như vậy mà chúng ta lấy cái tâm nó xua đuổi. Chà, quý vị thấy mà, giống như á, có nhiều người có những đứa con nó tàn tật, nó dị họ mà vẫn thương, mà con người ta đẹp như vậy cũng con người ta không thương vô lắm. Vì cái tâm nó chấp như vậy thôi quý vị. Mà do miễn là cái gì của ta thì là chúng ta bao hàm hết. Cho nên đó, từ đây phải phá những cái tư tưởng kiến giải sai lầm chúng ta, để mở tâm quảng đại ra, thương tất cả nhân loại, thương tất cả chúng sanh, thương tất cả những cái vật chất và cái hoàn cảnh, thương tất tận hư không biến pháp giới. Tịnh tâm biến pháp giới, thiện ý mãn ta bà. Cái thiện của chúng ta, cái lòng thương từ bi hỷ xả chúng ta phải bao hàm, phải biến cả cõi tam thiên đại thiên thế giới, cái cõi ta bà này, cái tịnh tâm của chúng ta phải mở ra quảng đại bao la đến tận hư không biến pháp giới. Ở đâu quý vị? Một câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật là vô lượng quang, một câu A Di Đà Phật là vô lượng thọ. Vô lượng quang là không gian vô tận, vô lượng thọ là thời gian vô thủy vô chung. Chúng ta niệm đến một lúc nào tâm rỗng suốt, không còn chướng ngại, tâm thẩm thấu, tâm ở trong đó lại ra sáng suốt ra. Và ở trong đó có nhiều người báo cáo là họ đạt được cái công phu, nghĩa là tâm trí của họ lại sáng suốt, nó rõ ràng, nó minh bạch. Chỉ bao nhiêu? Chỉ cần trong vòng chưa tới một tháng trời. Trong vòng chưa tới một tháng trời. Bây giờ cái việc làm công đức gì nữa, làm phúc báo gì nữa, làm Phật sự gì nữa, tâm chúng ta quảng đại bao la thấu suốt như vậy mà cái công phu nó không đáng là gì đối với những công phu của chúng ta tạo nên sự nghiệp thế gian, tạo nên trong đó cái danh này, tạo nên cái địa vị này, tạo cái chức vị này, không đáng là gì. Tại sao không làm? Tại chúng ta không hiểu, tại chúng ta không tin. Còn người ta tha thiết, người ta tin tưởng, người ta vào được cái việc. Vào ở trong đó tâm trí họ tự nhiên giống như kinh Phật nói, khinh an, trong đó thấu suốt, nhẹ nhàng, mở nó linh thông. Mắt đó chúng ta không mở mà chung quanh đều sáng. Tai á chúng ta không chú ý mà tất cả âm thanh đều nghe. Ở trong đó tinh thần không tập trung mà lại giác biết tất cả. Đây quý vị, cái trạng thái gần đến cái trạng thái như trong kinh Lăng Nghiêm nói, tịnh cực quang thông đạt. Đây quý vị, còn chờ gì nữa, không vào công phu nữa. Chúng ta làm công đức gì nữa? Khi tâm chúng ta tương ưng với tâm Phật, lấy tâm Phật làm tâm ta, lấy nguyện Phật làm nguyện của ta, lấy ở trong đó hành vi của Phật làm hành vi chúng ta, còn công đức nào hơn? Đây quý vị, Phật nói cho chúng ta lấy kiến giải của Phật làm kiến giải của mình. Mà là lấy như thế nào? Niệm Phật là lấy tất cả cái quả giác của Phật làm quả giác của mình. Từ cái nhân niệm Phật là nhân, cái nhân đó tức là cái quả giác. Ai tin được, ai chịu lấy công đức của Phật làm công đức của mình đây? Những người không có phải một chút thiện căn, một chút đức, một chút nhân duyên mà có thể làm được. Tại sao quý vị? Người nào chịu tin lấy công đức của Phật làm công đức của mình là đầy thiện căn, đầy phúc đức và đầy nhân duyên. Đây quý vị tin không ạ? Cho nên họ vào được rồi quý vị, và họ báo cáo chúng tôi không có khó này, không có khó. Nên bây giờ chúng ta phải làm sao để vào đạt được tâm phục. Mà khi quý vị vào được như vậy rồi, cái hành của chúng ta được chuyên nhất, có nghĩa là tin rồi, có nghĩa là nguyện rồi. Mà khi chúng ta vào được cái tâm phu rồi đó, thì tự nhiên cái nguyện nó lấy nguyện Phật làm nguyện của mình mà. Quý vị còn nguyện cái gì nữa? Khởi tâm động niệm đều là ma, dị niệm phân tì tổng thị ma. Khởi lên cái tâm quán là ma, khởi lên cái tâm thiền là ma, khởi lên cái tâm định là ma. Quý vị thấy trong nó lục tổ đàn kinh nói như thế nào quý vị? Thiền định không phải là Phật pháp, Phật pháp là pháp môn bất dị, vẫn là đại định, không có còn thiền, không có còn định. Thiền định là hai pháp, hai pháp không phải là Phật pháp. thiện ác là hai pháp, hai pháp không phải là phần pháp. Công đức là hai pháp, hai pháp không phải là phần pháp. Cho nên chúng ta thấy lục tổ Huệ Năng ở trong đó nói như sao? Chúng ta ở đây niệm mà biến thành vô niệm, từ niệm mà bật hết tất cả vọng tưởng phiền não, bật hết tất cả kiến dại, đó là vô niệm chứ không phải không chánh niệm. Chánh niệm nó là niệm Phật rõ ràng minh bạch đó. Vô được cái gì à? Không có khó là. Mà chúng ta vào được cái công phu đó là cái vị tự tại bản sanh rồi. Cái công phu tam muội đã trong tay rồi, đã ở trong tầm tay của chúng ta. Cái tâm công phu nhất tâm đã ở trong tầm tay rồi. Đây cái pháp môn nó như vậy cái gì? Phiền não nghiệp chướng của chúng ta nhờ cái năng lực bất khả tư nghị của Phật quán chiếu phủ che, và nó hiển lộ cái quang minh ánh vào trong tâm chúng ta, làm tâm chúng ta thẩm thấu, làm tâm chúng ta khinh an nhẹ nhàng, làm tâm chúng ta thấu chiếu là. Bây giờ cho nên chúng ta phải vào công phu quý vị. Nói huyền, nói diệu, bất tương can, chỉ trong đó chỉ thật thà niệm mà thôi. Nên là người ta làm được, chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta thua họ, thua chỗ nào? Chúng ta hèn hơn họ, chúng ta dở hơn họ, chúng ta ở trong đó nghiệp chướng hơn họ sao? Không có cả. Tại vì chúng ta chỉ tin phiền não, nghiệp chướng, những cái tin, những cái chướng ngại, mà không tin con người của chính mình. Con người của chúng ta là gì quý vị? Bổn lai là Phật đã thành. Bây giờ niệm Phật thì cái tánh Phật đó nó hiển lộ ra mà thôi. Nên ở đây quý vị, niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Là trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, đó là tất cả công đức chư Phật đều khen ngợi, đều tán thán, dám lấy cái quả của Phật để vào trong tâm, làm cái nhân tu hành cho mình, thì tức nhân tức quả. Đây người niệm Phật công đức như vậy, cảm đến được cái chân tánh, cảm đến cái tự tánh Di Đà. Nào chúng ta niệm đến vào cái cảnh giới đó chỉ cần 3 tháng đạt được cái công phu như vậy là tự cảm, tự ứng, tự ở trong đó bất khả tư nghị, không cần hỏi ai là, những vị tự nhiên sẽ biết trong đó. Bởi vậy cho nên chúng ta bây giờ làm sao để tiến vào pháp môn đó mà không bị những cái ma chướng, không bị ở trong đó, không bị ở trong đó những cái chướng ngại mà dễ dàng. Cho nên chúng ta chỉ làm sao có thể chuyên niệm trong đó. Nên bây giờ mình đặt cái vấn đề ở trong hai ngày nay mình thảo luận, mình đưa ra phương pháp và chúng ta áp dụng. Nói chị không quý vị, hay là còn phải làm việc này làm việc nọ, làm Phật công đức nào cao hơn, làm Phật phúc báo nào cao hơn nữa quý vị? Không chịu làm Phật cái đi nào. Làm Phật xong rồi giải quyết tất cả, còn chưa làm Phật đừng mong là, chưa làm Phật mà chạy ra làm công đức kẹt lắm cái gì. Cái vị ở trong coi lục phương Phật ở trong kinh A Di Đà nói chúng ta cái quá trình tu hành, trước tiên là Đông Phương. Đông Phương có gì? A Xuất Bệ Phật, đúng không? Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quan Phật và Diệu Âm Phật. Đông Phương là khởi đầu Thái Tử gần ra, dần lên ngôi. Cho nên nó thái tử phải ở đông cung thái tử, ở phía đông, cái cung của ngài phải ở phía đông. Nghĩa là một người á, bắt đầu sắp sửa thành Phật thì bắt đầu từ phía đông. Cho nên lấy đông phương hằng hà sa số chư Phật. Lấy gì? Lấy Phật A Xúc Bệ Phật. A Xúc Bệ Phật là bất động Phật, là không có động chuyển với cái pháp môn của mình, không có động chuyển với cái phương pháp tu hành của mình, không chuyển. Hôm nay đổi cái ngành này, ngày mai học ngành kia, học mãi sẽ không ra trường. Cho nên á, người nào hay chọn một ngành, 3 năm sau, 4 năm sau nó có bằng. Còn người nào học có nửa năm đổi cái ngành khác, qua nửa năm khác lại chuyển ngành khác, rồi qua nửa năm nữa cái trường này không được rồi, thôi mình qua trường khác. Tại sao quý vị? Mình có cái thành tích xấu với cái trường này rồi, ở học hoài cũng không ra, cho nên thôi chuyển. Đây quý vị, người nào mà học nhiều pháp môn, học nhiều ngành đó, là người học dở ra, học không lên lớp, học không thành công, cho nên nó chán, chuyển cái này chuyển cái kia. Bởi vậy á, muốn thành công phải là bất động địa A Xúc Bệ Phật, nói chúng ta cái cương lãnh tu hành, không có động chuyện với pháp môn. Tu cái gì quý vị? Tu di tướng Phật, tu di quan Phật, đại tu di Phật, là nói cho chúng ta pháp thân, báo thân, là ứng hóa thân, là mục tiêu tu hành của chúng ta. Đạt được pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, tu di pháp thân quảng đại bao la như núi tu di. Tu di quan Phật không phải là ngơ ngơ ngác ngác, mà nó cả như một cái núi vàng phóng quang minh báo thân Phật. Đại quang minh Phật ở trong đó như thế nào quý vị? Quang minh tỏa chiếu thiên bách ức hóa thân, mỗi một hóa thân đều có diệu dụng, đều có năng lực, đều có thần thông, đều có trí tuệ. Cho nên đại tu di quang biến chiếu khắp nơi là. Rồi sao quý vị? Tu như thế nào? Lại nói chúng ta phương pháp tu hành tối thắng hơn hết là diệu âm Phật. Diệu âm Phật chúng ta nghe quen không quý vị? Nghe quen ha. Diệu âm Như Lai là niệm Phật, là có cái tánh chất đó, là có cái công dụng đó. Cho nên ở đây đương theo đó chúng ta, hòa thượng thọ ký chúng ta, đặt cho chúng ta là cư sĩ Diệu Âm. Để về Tây Phương Cực Lạc chúng ta sẽ thành Diệu Âm Như Lai. Thấy không? Cái cương lĩnh rõ ràng. Tu như thế nào? Tu á, Nam Phương. Nam Phương là tượng trưng cho trí tuệ. Quý vị á, các thị thiện tri thức trong kinh đều ở phương Nam. Cho nên ở trong trí tuệ đó chúng ta phát khởi bằng cách trực tiếp nhận lấy câu A Di Đà Phật qua bất cả phương tiện, trở thành quang minh, trở thành trí tuệ. Giống như trong kinh Địa Tạng quý vị thấy vừa rồi chúng ta nói Phật phóng quang, phóng quang gì? Đại viên mãn quang minh vân, là quang minh viên mãn tròn đầy tối thắng. Trong đó đại viên mãn đó như thế nào? Ở trong đó đại viên mãn đó thì chúng ta phải kể đến đại từ bi quang minh vân. Cái từ bi chúng sanh với mình là một, đại từ bi quang minh vân. Phật ở trong đó phải có cái tánh chất từ bi, mà từ bi phải có trí tuệ, thì nó nên đại trí tuệ quang minh vân. Rồi trong đó, trong niệm Phật ở trong đó là đại viên mãn, có từ bi, có trí tuệ. Từ bi là Quang Thế Âm, trí tuệ là Đại Thế Chí, ở giữa là thanh tịnh A Di Đà Phật, đại viên mãn. Người vị thấy mà muốn có trí tuệ thì phải sao? Muốn có trí tuệ thì phải có bát nhã. Đại bát nhã quang minh vân là, muốn có đại bát nhã thì phải có đại tam muội mới có bát nhã được. Cho nên nó chuyên tâm niệm Phật, không xen tạp vọng tưởng, đó là bát, là tam muội. Niệm Phật tam muội đó, niệm Phật tam muội sẽ sinh ra Bát Nhã. Bát Nhã sẽ sanh ra hậu đắc trí, trí tức tuệ bao la, chứ không phải qua con đường kiến thức, không qua con đường tri thức. Là như thấy rõ đó. Rồi đó, muốn có tam muội thì sao? Phải là đại kiết tường quang minh vân. Quý vị coi lại trong kinh Địa Tạng, theo cái thứ tự đó, kiết tường là gì? Hoan hỷ niệm Phật văn thơ sao, đại kiết tường là không còn khổ hại, không còn phiền não, hoan hỷ vui vẻ niệm Phật, chúng ta đi vào con đường đó. Cho nên nó trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, cái danh hiệu của nó, cái tựa đề của nhà niệm, hoan hỷ niệm Phật văn thơ sao. Những bài thơ ở trong đó dạy chúng ta hoan hỷ niệm Phật là đại kiết tường quang minh vân, để đạt được đại tam muội, niệm Phật tam muội, từ niệm Phật tam muội để đạt đại bát nhã, đại trí tuệ, đại từ bi và đại viên mãn. Cho nên Nam Phương ở trong đó đưa cho chúng ta tới trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì sao? Ở trong đó phải cần có phúc báo. Phúc báo viên mãn, Tây Phương hằng hà sa số chư Phật. Mà trong Tây Phương quý vị đó, nó có đến 7 vị Phật. Nghĩa là cái phúc báo niệm Phật đó nó viên mãn cứu cánh, chứ không phải phúc báo của thế gian. Cho nên đưa 7 vị Phật: Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật và Tịnh Quang Phật. Thanh tịnh an ổn thì là đại phúc báo đã kết luận. Phúc báo đó ở trong tự tâm của chúng ta, chứ không phải phúc báo ở ngoài đâu. Đây quý vị, cả một cương lĩnh, cả một quá trình tu hành ở trong đó nằm gọn trong kinh A Di Đà. Chúng ta phải tu theo cái đường đó. Mới đầu thì Đông Phương bắt đầu khởi động, mà chúng ta trực tiếp niệm Phật, không qua văn từ, không qua nghĩa lý, không qua lời giải nào, là trực tiếp nhận, đón nhận quang minh của Phật. Cho nên từ trong đó chúng ta bỏ qua âm thanh, bỏ qua chữ nghĩa để nhận lấy quang minh vô lượng thọ quang thể tướng. Dám nhận không quý vị? Người nào thông minh, người nào sáng suốt, người nào thiện căn, người đó chấp nhận nhận quang minh của Phật chiếu sáng tâm của chúng ta. Cần nói thôi, cần thuyết huyền, thuyết diệu không anh? Cần nói sâu nói xa, cần nói vắng nói dài không? Không cần. Là từ đây quý vị nhận lên câu A Di Đà Phật, ở trong đó giải quyết hết tất cả vấn đề, từ công đức đến phúc báo. Nam Phương Phật là đại diện cho trí tuệ, Tây Phương Phật đại diện cho phúc báo. Mà phúc báo ở bên Tây Phương đó quý vị, nó lên 7 vị Phật rồi. Quý vị thấy Đông Phương có 5 vị Phật, Nam Phương có 5 vị Phật, mà Đông Phương đến 7 vị Phật là, đúng không nào? Có 7 vị Phật đó, nói chúng ta viên mãn Thất Bồ Đề Phật. Trong đó là Thất Hàng La Thuận, Thất Hàng nó mà Bảo Thụ, Thất Hàng La Tổng. Tất cả ở trong kinh A Di Đà nói chỉ thất 7 đó quý vị. Cho nên phúc báo ở đây viên mãn Tịnh Quang Phật. Tâm chúng ta an định trong đó thì tự nhiên phúc báo trong tâm nó lưu xuất ra. Và chịu ở nhà này sao không quý vị? Hay đi mòn phúc báo, đi mót phúc báo, đi giành phúc báo, đi giật phúc báo, đi tranh đấu phúc báo, thì vốn sẵn có. Chúng ta nói thẳng trong tâm, không phải ở ngoài. Nên là nó đại diện con hiểu rồi á, cam tâm tình nguyện niệm Phật đó. Ai nói gì nói, như bất động niệm Phật, cứ để quang minh của Phật chiếu vào thân. Ai nói gì nói, chúng ta niệm Phật. Ai chê chúng ta là tự tư ích kỷ, ai chê chúng ta là nhỏ mọn hèn kém, ai chê chúng ta là chỉ biết đến mình không nghĩ đến người, cho họ xem, vì họ không thấy chúng ta đang lấy quang minh của Phật, đang lấy công đức của Phật để mà trang nghiêm tự thân, bao hàm tất cả chúng sanh trong đó. Chúng ta bao chúng sanh trong đó làm sao quý vị? Rồi mình nhào, mình nắng, mình chuyển, mình hóa, mình biến trong đó để cho chúng sanh nó nhào trong đó, không? Rồi chúng ta quậy chúng sanh ra thành những hiền thánh tăng, thành những bậc thánh, thân thành những người giác ngộ trong đó, được không? Trong đó thanh lương á, thanh lương nguyện chánh minh, hề hữu thủy giai. Hễ mà ở trong đó người nào có nước, người nào có chân tánh, chúng ta cứ đem quang minh của ánh sáng của mặt trăng, họ sẵn có, nhào cho họ hồi cái nó phát ra quang minh, là họ sẽ có ánh ra phúc báo, ánh ra công đức, lo gì là. Vì vậy cho nên chúng ta kệ ai nói gì nó, mình cứ niệm Phật, mở tâm ra cái gì, bao hết chúng sanh trong đó rồi niệm cho. Chúng sanh nào can cường, mình đã bỏ trong đó, niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cho nó chết luôn, nó chuyển trong đó, biến thành trong đó một người mình thương, mình đó, một người đó, mình đó, mới, một vị Bồ-Tát, một vị Phật tương lai. Mình cứ nhồi nắng trong đó thì tự nhiên nó thành. Đối tượng của chúng ta là những gì đó, mắt thấy tai nghe, biến thành đó, chân thiện mỹ. Những gì chúng ta để mắt tới ở trong đó đều biến thành y chánh báo, trong đó trang nghiêm là. Mình mà muốn làm sao cho nó trang nghiêm quý vị, chúng ta đem nó để A Di Đà Phật chiếu trong đó, cứ quay nó trong đó nè, nó ra nào? Ra là có nhiều người đó bệnh, cái bị bệnh nan y đó, bệnh nan y cứu không nổi rồi, thôi bây giờ bác sĩ chê rồi, nhà thương chê rồi, thôi bây giờ chắc đó, mình đem cúng dường cho Phật đi, nhốt mình ở trong thất, niệm ở trong đó 3 tháng, 1 tháng 3 tháng, ra cái nhào nắng cái thân tâm này, nhìn tất cả mọi người khi ra khỏi thất, nhìn tất cả mọi người đều là Bồ Tát, cho nên cái đối tượng trong tâm của họ trở thành Phật, nhìn chúng sanh, chúng sanh là Phật, chúng sanh nhìn Phật, nhìn Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng là chúng sanh là. Bởi vì chúng ta nhồi nắng hôm nay, cứ đem A Di Đà Phật vô thì cái việc tiếp xúc với tất cả sẽ thấy được, à thì ra mỗi một chúng sanh đều là do duyên hội họp, mà căn bản của nó là những cái nguyên tử tinh sạch, năng lực vốn sẵn đủ. Nó chỉ vì á ở trong đó vọng chấp, những cái nguyên tử đó nó kết hợp lại thành phân tử, rồi phân tử nó chia có bệnh không bệnh, có dơ không dơ, tất cả những biến chuyển. Nhưng mà chúng ta nghiên cứu kỹ lại là nguyên tử chỉ là cái điện tử và những cái hạt nhân trong đó tinh sạch, chưa hề bị ô nhiễm. Mà nếu nhìn thấu vô nữa thì nó là những cái vi trần đầy đủ tánh chất kiến văn giác trì. Quý vị thấy không, trong đó nguyên tử người ta tự chế, coi nó phân hóa là biết được thời gian của nó bao lâu, cái đặc tính của nó tất cả trong đó đều rõ ràng minh bạch, tánh giác như vậy, cho nên nhìn thấu được vấn đề. Đây này quý vị thấy không, lột hết tất cả những cái vỏ ở ngoài đem mà dung niệm đi quý vị, thì trong đối tượng chúng ta, mắt chúng ta để mắt chúng ta thấy trở thành cái tánh thấy, tai chúng ta nghe trở thành cái tánh nghe, còn bây giờ chúng ta thấy thì là thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Mà khi chúng ta lột nó ra rồi thì nó là thành cái gì? Tánh thấy, tánh nghe, tính tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc chạm và tánh biết trong đó. Bỏ thức dùng tánh là để tánh giác nó hiển lộ cái gì. Giờ làm đi, khó hay dễ chứ? Chỉ cần chúng ta thật chuyên, thật cần. Khoan nè, khoan học là cái gì? Ấn qua đại sư nó muốn học đó, thì tất cả kinh điển phải học, tất cả pháp phải học, tất cả gì cứ học. Còn muốn tu á, một pháp tu thôi. Đây cho thọ mạng chúng ta 70 năm, chúng ta có năng lực gì để mà quán suốt tất cả kinh điển của Phật, ba tạc kinh điển đó quý vị, nội cái tự điển Phật giáo đó, vì để tâm mấy năm cũng chưa thấu suốt nữa. Chúng ta tôi mở ra trong đó, nội cái bần gì á, từ bần chữ A đó quý vị, nó thấy một sấp như vậy. Nó bây giờ dịch ra tiếng Việt đó quý vị. Còn ở tự điển Phật giáo mà của người Trung Hoa đó, nó có hình nữa, nó còn dễ sợ nữa. Đó vậy cho nên chúng ta nhìn nó thì học làm sao đây? Mà bây giờ thì sao? Đi đến nửa đời người rồi, 70 năm còn nữa. Đây là nói là trung niên, rồi còn đi làm nữa. Vì sao là để tâm vô được mà học à? Để tâm vô mà học à? Học toàn thời gian cũng chưa hết nữa. Cho nên nó phải chọn cho mình một pháp môn tu. Giờ như mình là lấy cái giác của Phật để trong tâm mình niệm nó đi. Người đó khôn là. Cho nên nó niệm ở trong đó, chúng ta niệm nó đến kết quả đạt được. Ở trong đó không có khó cái gì. Tự nhiên cái tâm nó mở ra, chứ vì theo thứ tự đó. Theo thứ tự trong kinh Địa Tạng nói 10 cái quang minh đó, coi lại có đúng không? Nó theo thứ tự đó nè. Thì chúng ta thấy được cả một cái chương trình học, tất cả kinh điển đều nói chúng ta cái bố cục, cái phương pháp nó liên quan mật thiết với nhau. Rồi chúng ta thấy Nam Phương rồi đó, thì sao cái gì? Đến Nam Phương, đến Tây Phương là có trí tuệ, có phúc báo rồi. Thì làm sao? Thì ở trong đó bắt đầu đi hoàn pháp bằng Bắc Phương Phật. Bắc Phương Phật có gì cái gì? Ở trong đó Bắc Phương Phật đó, chúng có Nam Mô đó. Ở trong đó Diệm Kiến Phật. Nam Mô đó, ở trong đó đến đó, Nhật Nguyệt đó, Võng Minh Phật, Nhật Nguyệt Phật và đến Nhật Nguyệt Đăng Phật và đến Võng Minh Phật. Là ở trong đó cái lời pháp của chúng ta nó phổ biến trong đó như mặt trời lên cao chiếu sáng hết tất cả chúng sanh, và cuối cùng á bao á, lấy cái bổng, lấy cái lưới bao hết chúng sanh kéo về Phật pháp. Đây là Bắc Phương Phật đó, hoàn hóa Phật pháp. Khi chúng ta có phúc báo, khi chúng ta có trí tuệ, khi chúng ta phương tiện rồi thì có trí tuệ đó mới thấu được pháp, và chúng ta mới lúc đó mới ra nói pháp. Nói một thời gian rồi thì sao quý vị? Mới trở thành Bồ Tát. Hạ Phương Phật à, thượng cầu hạ hóa phổ độ chúng sanh, lúc đó mới ra quý vị. Còn bây giờ cũng ra làm công đức, chưa ra là chúng sanh á, bao nhiêu nghiệp chướng nó phủ chúng ta là nó mất lớp kính luôn, nó tiêu luôn cái tâm phát tâm bồ đề cứu độ chúng sanh, cái tâm giác ngộ nó phủ hết luôn, và chỉ còn cái tâm tham sân si, chỉ còn cái tâm tật đố, chỉ còn cái tâm kiêu ngạo, còn cái tâm kiêu mạn. Cái tâm phát ra ban đầu bây giờ nó đã đi đâu mất tiêu rồi. Vì sao? Tại vì chúng ta không theo cái thứ trình giáo hóa của Phật, không theo cái thứ trình, cái thứ tự học và hành chứng và phổ độ, mà chúng ta nhảy vào một cái muốn phổ độ chúng ta, mới cạo đầu, mới mặc áo ra trở thành đại đức đi tới phổ độ chúng sanh. Chúng sanh có chuyện gì quay phải cho đại đức, từ chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện công chuyện tư, chuyện cưới hỏi, chuyện gia sự, tất cả trong đó đều quay điện thoại hỏi đại đức. Đại đức có học gì không quý vị? Chưa học gì cả. Giới cũng chưa học đủ quý vị. Ở trong đó tất cả những lý luận, tất cả các pháp trong đó chưa thấu chưa hiểu, mà chúng ta lại có chuyện là nó gọi đó. Cái gì thì là thầy à, con nó cần lấy vợ lấy chồng, thầy cho cái thầy con nên làm sao? Ở trong nhà có gia sự, có hậu sự, bây giờ con phải làm sao? Có học chưa quý vị? Có biết chưa nào? Mà chúng ta cứ tin nó rõ ràng 100%. Thầy nói gì tin răm rắp trong đó, cả bè kéo xuống vực tận. Mọi người có thể thấy đúng không ạ? Đang là cư sĩ cũng tham dự khóa tu người ta, tự nhiên thọ giới xuất gia mà cả tự nhiên trở thành cùng thông minh tuyệt vời, cả gì cũng biết, chuyện lớn chuyện nhỏ hỏi cô cho biết đi. Đây quý vị thấy, trí tuệ chưa có, phúc báo chưa có, phương tiện chưa có, năng lực chưa có, mà chúng ta tự nhiên đưa họ lên cao. Mà sao quý vị? Treo cao thì té ở đâu? Tại vì chúng ta không qua cái phá trình đó. Từ Đông Phương bắt đầu, đến Nam Phương, đến Tây Phương, đến Bắc Phương, thượng cầu hạ hóa rồi mới đến Hạ Phương. Hạ Phương là gì? Lúc đó hành Bồ Tát đạo. Hành đồ bất đạo, trong đó chúng ta thấy sư tử âm Phật, tiếng nói ở trong đó vang thấu cả tam thiên đại thiên thế giới, lời pháp khai ngộ tất cả chúng sanh như sư tử hống tạ. Nên từ đó năng lực trí tuệ phúc báo mới quảng độ chúng sanh. Phúc báo đâu chúng ta cầu phổ độ chúng sanh? Không có phúc báo, quý vị lấy gì là phổ độ chúng ta? Đừng nói trí tuệ phúc báo, bởi vì chúng ta đi tìm sai hết rồi. Là không có theo theo Phật, mà cái niệm Phật là chúng ta có phúc báo, có trí tuệ trong đó. Rồi ở trong đó chúng ta đi đến Bắc Phương, Hạ Bắc Phương á, nó hoàn truyền đem cái này, đem cái kinh nghiệm của chúng ta, đem kết quả của chúng ta, đem cái quá trình tu học của chúng ta trao truyền lại cho chúng ta, là Bắc Phương Phật đó. Mà nếu mà có duyên nữa thì nó mở rộng ra, chúng ta đem cái phương pháp này giới thiệu chúng sanh, một lời chúng sanh ở trong một xưng danh hiệu áp quần ẩm, thiên xưng danh hiệu áp quần ẩm là một câu A Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta niệm lên là đánh bạc hết tất cả lời pháp âm của tất cả chư đại đức, tất cả chư ở trong đó những người giảng sư không qua lại cái câu A Di Đà Phật. Lúc đó mới có năng lực đó phổ độ chúng sanh kia. Cho nên phổ độ chúng sanh ở trong đó Hạ Phương Phật, sư tử âm Phật. Trong đó rõ ràng đó, nó danh quan đó, danh quan Phật. Trong đó cái danh hiệu của họ được cả tam thiên đại thiên thế giới ngưỡng mộ. Như quý vị thấy danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, Hạ Phương Phật đó là cái danh của ngài được tất cả chúng sanh, tất cả pháp môn đều tôn trọng, đều cung kính, đều niệm ở trong đó. Danh hiệu của Đại Thế Chí, của Đại Bồ Tát, tất cả danh hiệu đó danh Quan Phật đó. Nên chúng ta phải đi qua cái tiến trình đó, các ngài mới có năng lực, mới có chức năng, mới có thần thông trí tuệ độ chúng ta. Còn quý vị qua chúng có mà ra một cái chúng sanh hét một cái là chúng ta cục đuôi chạy về. Nên nói là đây trong đó kinh A Di Đà nói chúng ta làm thượng phương Phật làm sao quý vị? Thượng phương Phật nói chúng ta cái kết quả. Ở đầu á là nói khơi chúng ta, mở chúng ta. Ở trong đó tu di Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật là nói chúng ta pháp thân, báo thân và biến hóa thân. Ở đây á, trong đó 10 á, trong đó thượng phương Phật nói 10 vị Phật là đại viên mãn. Phạm âm Phật năm nào. Rồi ở trong đó chúng ta thấy trong đó hương diệu đó, hương quang Phật à, ở trong đó ngài quang minh và hương thơm, nói trong đó về cảnh tịnh độ, rồi nói tu di trong đó ngài tất cả pháp môn như là Hoa Nghiêm cũng ở trong đó, mà Mật Tâm cũng ở trong đó, và tất cả cuối cùng kết luận về pháp thân, báo thân và hóa thân cũng ở trong 10 phương Phật đó. Nên ở đây quý vị, ở đây quá trình tu học giới thiệu chúng ta về pháp thân, và cuối cùng kết luận là đều đạt được pháp thân. Nên ở đây chúng ta qua phải đi theo cái thứ tự đó thì mới thành công, còn nếu không có thứ tự đó không thể nào thành công. Nên bây giờ ai hiểu được điều này, ai thấu được điều này, mình tin tưởng trong đó, tha thiết niệm Phật đưa chúng ta vào cảnh giới, chúng ta giới thiệu trong đó, và để chúng ta tin tưởng là con đường mình đi là đầy đủ theo cái bốn cùng đó. Và bây giờ đi như thế nào, niệm như thế nào, bây giờ mình hành như thế nào, ai có khả năng, ai trong đó có điều kiện, ai có tư cách để đi vào con đường thành Phật này, kết luận là tất cả mọi người đều có tư cách, đều có khả năng. Vì vấn đề là chúng ta có tin và có chịu quay về với Phật không? Phật là đấng đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên về với Phật là bản sanh nhập. Về với Phật là chúng ta trở về với tự tánh của mình, trở về với Phật. Ngài hiện có báo thân, hóa thân để phổ độ chúng sanh. Về với Phật là bỏ vọng tưởng, xa lánh ta bà, bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Còn chúng ta vẫn chấp vào phân biệt vọng tưởng chấp trước thì chúng ta vẫn ở trong ta bà. Ta bà là gì? Ta bà khổ, đó là vọng tâm. Nên là cuối cùng chúng ta thấy ai chịu bỏ cái giả thì sẽ đạt đến cái thiện. Tự nhiên bỏ giả thì hiển thiện thôi, không cần về với thiện, thiện nó cũng hiện hiện. Còn ai còn tính toán so đo, ai còn chấp trước, ai còn ở trong đó nghĩ ngợi, ai còn tư duy, đó là vẫn ở ta bà, cái gì vẫn ở pháp môn ta bà. Cho nên đến cuối cùng chúng ta nói yểm ta bà, xa lắm ta bà, chán ta bà, là chán bỏ những cái biến hóa của vọng tâm, vọng tưởng. Thập đó, thập vạn ức trình, đông tây bất cách mà. Khi mà chúng ta bỏ cái giả thì hiện cái thiện thôi, là dùng cái phương tiện gì mình chỉ tha thiết quay trở về thôi kia. Có chuyện gì đi nữa chúng tha thiết niệm một câu A Di Đà Phật. Mà khi quý vị ráng mà tập bấm 3 tháng là tối đa, theo đúng cái phương trình này, theo đúng cái phương pháp này, chúng ta sẽ nếm được pháp vị, chúng ta sẽ nếm được thiền duyệt thực, chúng ta sẽ nếm được đạo vị, chúng ta sẽ nếm được ở trong đó, lời ở trong Kinh Pháp Hoa đó là nếm được những cái cao lương mỹ vị do Phật Bồ Tát bày ra cho chúng ta. Cổ của vua đã dọn ra rồi, cái cổ cao lương mỹ vị đã dọn ra rồi thì sao quý vị? Ăn đi, nó dọn ra rồi còn không chịu ăn, không muốn ăn, sợ trong đó. Quý vị thấy họ ăn một cái, họ ăn trong đó được có mấy tuần, ăn ngon quá, ăn ngon quá rồi á, bao nhiêu phẩm vị của thế gian không còn dụ họ, bao nhiêu cái thích thú của thế gian không còn làm mờ đắm họ, và ở trong đó thật sự là khoái lạc, là thú vị vô cùng. Thử đi quý vị, không ép đâu. Chúng ta nếm đi à, ráng cho mình cái thời gian 1 tháng, 3 tháng, nếm nó đi. Nếm nó đi rồi chúng ta sẽ thấy cái mùi vị đặc biệt của Tây Phương Cực Lạc. Cái mùi vị ở trong đó, cái đạo vị ở trong đó, cái thiền diệt thực ở trong đó, nó vượt thắng hơn tất cả vị của thế gian. Hai cái vị, người nào ở trong đó biết, người nào tin, người nào chịu nếm, người đó được nhắc lực. Nếm rồi sao vậy? Thấy ngon rồi, ai cấm chúng ta? Phật nói hoan hỷ ăn đi. Cổ vua đó bày, đặc biệt bày cho chúng ta đó, ăn đi. Đây quý vị, cho nên chúng ta đi vào con đường, đừng có nói nhiều, giờ chúng ta nếm cái đã. Hôm nay chúng ta trong trong 2 ngày này, chúng ta tập gắp thức ăn, tập nếm thức ăn. Nếm rồi thì tùy ý, muốn ăn thì cứ việc ăn, không ai cả, không ai cấm. Mà không muốn ăn, tìm cái vị khác thì cũng tốt thôi. Những trong chúng ta có tự mình quyết định mà. Uống nước trong đó nóng lạnh tự biết rồi. Nếu mà ở trong đó đạo vị trong đó chúng ta thấy thích thú hay không thì tự mình cảm, tự cảm tự ứng, bất khả tư nghị. Ở trong đó không có ai xen tạp vào việc làm của chúng ta. Đây quý vị ráng nếm nha. Người ta nếm vô rồi quý vị, người ta nếm hoan hỷ vui vẻ rồi, người ta nếm chữa được tất cả bệnh tật, tất cả những cái âu lo, tất cả những cái thống khổ, người ta nếm, người ta được pháp hỷ sung mãn, hoan hỷ rồi. Chúng ta hãy ráng mà nếm. Ở trong đó thật sự nó vượt thắng hơn tất cả các vị nào, tất cả cái đại kinh, tất cả đại luận của Phật đều nói cho chúng ta. Bây giờ chúng ta lại có cái phương tiện, phương pháp dễ dàng, không phải khó khăn, không phải để dành cho những việc thượng căn thượng trí, mà tất cả chúng sanh đều có thể đạt được. Tôi thật sự nói quý vị là đã có nhiều người đạt được cái công phu đó. Bởi vậy cho nên chúng ta đặc biệt ở trong cái giai đoạn này giới thiệu để chúng ta làm, mà chúng ta phải làm cho đúng. Mà không làm thì quyền của chúng ta. Vậy cái phương pháp chúng ta mới vừa giới thiệu sáng nay thật sự có kết quả cái gì? Chỉ chuyên niệm, tha thiết niệm, hoan hỷ niệm, làm sao cho cái âm điệu đó, cái âm thanh đó nó ở trong tâm chúng ta và chúng ta hoan hỷ. Như sáng nay ở nhà của Hiền Ngọc đó, mở cái băng niệm Phật đó ra thì tự nhiên ai cũng vô, nó thành một cái âm điệu trong tâm chúng ta và chúng ta theo nó dễ dàng. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không có ê a, không có lên xuống ở trong đó theo cái âm điệu nhạc nữa, mà chúng ta vô thẳng luôn đó, niệm ở trong đó theo cái giọng của mình, theo cái âm cao thấp của mình. Quý vị thấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là chúng ta cao lên nữa là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta niệm như thế nào nó cũng vô. Cho nên nó trong đó, nó âm như thế nào, cao thấp như thế nào, nó đều hòa trong đó. Bởi vì chúng ta cần nhất là nghe, nghe lại cái âm điệu của mình. Mở có người nói cho tôi là trước tiên chúng ta phải tập ở trong đó làm sao cho niệm được chuyên nhất. Ở trong đó phải niệm được 10 câu, 20 câu thành phiến, 30 câu thành phiến, rồi sau đó theo cái băng nó mới dễ. Đó là một người nói như vậy. Còn có người khác nó cứ theo cái gì, chúng ta lấy cái âm thanh hồi nãy, không biết chúng ta niệm không biết có ai thâu không? Cái lời hồi nãy cũng rất là đều, cho nên chúng ta cắt cái đoạn nào đều nhất đó, rồi chúng ta quay nó lại, cứ quay nó vậy. không? Nhanh chậm á tùy theo mình. Chúng ta làm cái CD á chậm, trung và cao và nhanh. Thì ai thích cái gì á, chúng ta để cái xe cái nó trong trong xe đó. Đi ơi chúng ta cứ niệm thôi, không có lo gì cả. Niệm là giác mà. Cho nên nó không phải niệm nó trong nó không biết nó lái xe. Họ quên lái xe không phải, mà niệm nó càng giác, càng rõ ràng, càng minh bạch, càng nó phấn khởi thì đó là niệm đúng. Còn niệm ở trong nó mà rầu rầu, mà ở trong nó mà quên lái xe, đó là không biết mình lái xe, không chánh niệm, đó là niệm sai. Cho nên niệm ở trong nó tự nhiên á, nó là cái diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm để nuôi lại cái thân này và nuôi lại cái pháp thân huệ mạng này, làm cho nó tỏ sáng đặc thôi. Cho nên chúng ta càng niệm như vậy, niệm nó cứ niệm, và khi nó vô trong đó thì linh tri tất cả chung quanh chúng ta đều linh tri, đều giác biết. Cái xe kia nó muốn ngừng trong đó chúng ta đã biết rồi, nó đi á, nó lái như thế nào đằng trước là chúng ta biết cái ý định của cái xe đó đi đâu. Còn đó, bây giờ cái việc xe người ta đã xi nhan rồi, đã chớp đèn rồi mà chúng ta cứ nhấn ga điện tử. Đây cái gì thế? Có nhiều người lái rồi, người ta đã chớp đèn rồi mà cứ nhấn ga điện tử. Tôi ngồi tôi cũng ớn luôn. Nó đã đạp thắng ở trên rồi á, đèn đỏ rồi mà nó cứ nhấn ga, nó gần tới rồi mới nhấn thắng. Thấy không? Cho nên cái tâm của chúng ta mờ mờ tối tối như vậy. Còn nếu mà chúng ta niệm á trong nó chánh giác, chánh biết đó, thì ở nơi đó người ta đúng không, cái xe đó nó chưa chớp đèn mà nó chuyển cái xe là chúng ta đã biết nó muốn đi cái gì, cái ý định là biết, đi trước cái ý niệm của người ta. Đây cái việc niệm Phật nên nó ráng là bạn tập đi. Tôi không có nói là lừa đâu, không có nói dối, không có khoe đâu, mà đây là muốn cho chúng ta mọi người đạt được cái công phu đó. Tôi thấy được người ta đạt được cái công phu đó, không lý nào chúng ta không đạt được, mà nó dễ chứ không phải khó. Người ta dân hoan hỷ vui vẻ niệm Phật nó vô đi, mà ở trong đó trong vòng á hơn một tuần đã vô rồi, mà bây giờ người ta lên ở trong đó 8 vạn là thường, một ngày á 80.000 công mà vẫn làm công việc, nghĩa là bán thời gian vẫn làm, vẫn lễ lạy, vẫn tụng kinh, vẫn làm việc mà có thể một ngày 8 vạn. Tại sao cái gì? Vì những giờ trống, những công việc làm đều niệm Phật. Còn chúng ta giờ trống thì để nó nghỉ, nó giờ bận thì để nó làm, nó giờ ngủ thì để nó nghỉ, này nghỉ giờ nó ngủ. Cho nên cái thời gian niệm Phật á, nó còn chút xíu rồi. Còn người ta ở trong đó, hoàn cảnh nào nó quen rồi đó, đều niệm Phật. Nhưng mà chúng ta phải vô cái trạng thái này, chúng ta phải vô cái công phu nhất định là không có khó cái việc. Thế cho nên ráng, chúng ta ráng mà tập. Lát nữa ăn cơm á, cứ việc cứ lì lì niệm Phật đi. Nếu vừa nhai cơm á, vừa ai gì đều mắt ngó xuống, đừng ngó xung quanh. Tập thử coi, tập thử coi để mình niệm như vậy, biến thức ăn thành cam lồ, nuôi cái thân này, nuôi cái tâm này. Còn nó chỉ biết nuôi thân thôi, còn pháp thân huệ mạng nó đói quá trời, nó đói dai dai trong đó. Nên ráng cố gắng mà nuôi nó sống lại, nó sống lại thì chúng ta có cơ mà nhờ nó, có thể nương tựa nó. Còn nó không sống lại đó thì nó chết cái thân này, là cái tâm này nó cũng điên đảo đi kiếm một cái thân khác. Cái thân nào không biết, miễn có thân này chui vô đó, ở trong đó bụng heo, bụng gà, bụng lừa, bụng chó, miễn đâu có thân đều chui vào. Nên là bây giờ phải sống lại pháp thân đi, sống lại huệ mạng đi, bằng cách dùng cái nước cam lồ này tưới nó. Vô thượng thù thắng trang nghiêm này là câu A Di Đà Phật tự. Thì chúng ta tạm dừng ở đây nha. Để chúng ta thọ trai, nhớ là thọ trai biến cơm thành cam lồ nha, bằng cách niệm Phật nhớ nè. Đừng có tạp thoại, đừng có tạp thoại trong đó giảm tổn công đức, giảm tổn phúc báo, mà chúng ta chỉ niệm Phật trong đó, giống như ăn cơm gạo lứt với mẹ vậy, cứ vừa nhai ăn cứ nhai trong đó. Thì trong đó một cái nhai của chúng ta là một câu A Di Đà Phật, chúng ta hồi hướng công đức với tất cả chúng sanh đã vì chúng ta mà cống hiến cơm này. Thấy không? Thấu được cái lời đó và chúng ta giải tỏa hết tất cả oan gia trái chủ. Nên nó ráng cố gắng, chúng ta phải hành, chúng ta phải thực hành cho nó tin mà, chứ không có chuyện nói nữa, không có chuyện ở trong đó bày trong đó ý nghĩa lý luận nữa, mà bây giờ phải thực hành trong sinh hoạt hàng ngày. Và ở trong đó, ở nơi đây chúng ta tạm dừng, ngưng tất cả những kinh điển, ở trong đó tu, trong đó chỉ niệm Phật thôi kìa, để lấy công phu. Cho nên bây giờ ở làng này từ sáng đến chiều tối chỉ tụng một biến kinh A Di Đà, một biến buổi sáng thôi, và sáng ra lễ Phật nửa tiếng, sau đó chuyên thời gian niệm Phật để vào phòng tu. Có công phu rồi chúng ta muốn làm gì làm, đọc kinh Vô Lượng Thọ trở lại, tụng kinh A Di Đà trở lại, nó nghe pháp trở lại. Còn bây giờ phải tu công phu, vì nó quan trọng vô cùng. Đó là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm, đó là cái năng lực của Phật để tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta không nương nhờ vào, không nương nhờ cái năng lực này, nương nhờ năng lực gì? Vì hai năm nay chúng ta đã nghe rồi, tin tưởng rồi, một câu A Di Đà Phật có thể diệt 80 ức kiếp nghiệp trướng sanh tử trầm tội. Miễn sao chúng ta niệm đó vạn câu, trăm ngàn câu, ở trong đó có một câu tương ưng, 10 vạn á, ở trong đó 10 80 ức kiếp là chứ không phải vạn nghiệp chướng sanh tử trọng tội đều phủ bao. Trong kinh Địa Tạng nói chỉ có 40 kiếp thôi, chỉ có 50 kiếp thôi, mà ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói chúng ta 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Cho nên ở trong 100.000 câu đó, nó mà trúng được một câu, quý vị thấy quý vị trúng số không? Nếu mà chúng ta đem cái nghiệp chúng ta mà trình diện á Diêm Vương đó, ngài từ từ tính sổ biết bao giờ ra. Cứ nghĩ đến tình trạng đó quý vị, 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử mà trình cho Diêm Vương, nghe nói cứ từ từ trả. Bây giờ chúng ta dùng thời gian niệm cái nó phủ cái ngon lành không biết. Ngon ăn không? Bởi vậy cứ so sánh, đây là lời kinh điển nói, chứ không nói ra ngoài kinh. Tự chúng ta giải quyết ra. Cứ nghĩ đến cái đó thì thấy quá đỡ quá. Thật sự là quá đỡ. Không có kinh nào nói đến cái công đức bất khả tư nghị niệm Phật so với cái phương pháp niệm Phật. Cứ đừng có nói công đức gì, cứ nói mà nghĩ đến nó phủ hết, diệt hết tất cả nghiệp chướng của chúng ta trong bao nhiêu kiếp, quý vị thấy ngon ăn không? Quá ngon à. Cứ này đó là lời kinh đó quý vị, mà nó đã chép rồi do những cái bản á, những cái bản mà chúng ta đánh máy ra đó, cho người ta thấy cái việc có rõ ràng. Lễ Phật một lễ đó, ở trong đó tội á diệt hà sa, niệm Phật một câu phước báo vô lượng. Và ở trong có một câu niệm Phật tương ưng diệt trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trầm tội. Thế thì hãy đó đắn đo, hãy so sánh. Những người đánh những cái bạn đó ráng đánh câu này dùng để chúng ta thấy được cái lợi ích của niệm Phật. Bởi vậy cho nên đó, niệm như thế nào không biết, miễn mà nghe được một câu A Di Đà Phật, bất kể là có tội hay không tội đều thoát khỏi tam ác đạo. Đó là lời kinh Địa Tạng. Bây giờ quý vị còn so sánh cái gì nữa, còn cân nhắc cái gì nữa? Tôi thấy bao nhiêu đó tất cả kinh điển đều nói như cái điều lợi ích đó. Nghe một danh hiệu của Phật, nghe một danh hiệu của Bồ Tát, nghe một danh hiệu của Đại Thừa kinh điển là bất luận là có tội hay không tội đều vậy thôi. Chỉ trừ ngũ nghịch, đáng lẽ phải tội bao nhiêu kiếp trong địa ngục, mà cái ngũ nghịch tội đó cũng được nhẹ để một thời gian sau được giải thoát. Nói chi là người tự mình niệm danh hiệu Phật, nhất là danh hiệu A Di Đà. Quý vị coi lại kinh Địa Tạng, tự mình quan sát. Cứ nghĩ như vậy rồi chúng ta thôi, lấy ân đức của Phật, lấy nguyện của Phật, lấy công đức của Phật, thần thông của Phật để phủ cái nghiệp chướng của chúng ta lại đi. Còn chúng ta không có năng lực mà trừ nghiệp chướng đâu mà. Hãy tin đi quý vị. Đây là tất cả lời kinh điển Đại Thừa nói. Chúng ta kết luận ở trong đó tam kinh tịnh độ, ngũ kinh tịnh độ, kinh Địa Tạng bổ nguyện công đức đều nói như thế này. Đây là đại phước đức mới niệm Phật là và A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta cắt tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di
Nam mô A Di Đà Phật.